南无阿弥陀佛。kính bạch sư cô cùng đại chúng, hồi nãy Kim Ngọc thâu lại mấy cái tờ giấy cầu siêu để mà ghi tên thêm một người đang ở trong tiết mục cầu an lên cầu siêu. Cứ một lần mà mình ghi thêm một người, tự nhiên mình thấy sự vô thường đến trước mắt. Biết vô thường như vậy mà chúng ta không lo trước, thì khi vô thường nó đến cũng hẩm hiu, cũng đau đớn như bao nhiêu người khác, chứ không dễ gì mà giải thoát đâu. Chúng ta đang nói về cái cơ duyên niệm Phật. Thực sự là một đại may mắn cho những người căn cơ phàm phu. Tuy nhiên thì xin nhớ cho, niệm Phật để vãng sanh cũng không phải đơn giản đâu. Vì thực sự những người mà hôm nay chúng ta cầu siêu, họ cũng niệm Phật đó, nhưng mà hình như họ không vãng sanh. Ông bà, cha mẹ quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này cũng vậy, họ cũng có tu đó, cũng có niệm Phật đó, nhưng mà sau cùng cũng không được vãng sanh. Không phải dễ đâu. Ấy thế mà trước khi nói tiếp thì âm xin đọc một cái thông báo nhỏ vừa mới gửi vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Cái thông báo nó như thế này: con xin kính báo một tin ạ. Ca trợ niệm đầu tiên đã thành công rồi ạ. Sau 9 ngày niệm Phật, 3 giờ chiều cụ mở mắt một lát rồi nhẹ nhàng ra đi, và chúng con niệm Phật thêm 14 giờ nữa là 5 giờ sáng hôm sau. Hồi hộp mở mền ra coi, mặt bà cụ mỉm cười, còn toàn thân thì mềm mại, đỉnh đầu nóng như một cái ống đang thổi hơi nóng ra vậy. Chúng con mừng quá trời, khóc lên vì vui sướng. Cuối cùng thì bà cụ đã được về với Phật. Con cảm ơn sư phụ Giác Nhàn và chú Diệu Âm Úc Châu đã khích lệ và cho chúng con những lời khuyên chánh pháp lan phương. Trong cái này có cảm ơn sư phụ Giác Nhàn thì chắc lẽ là đúng. Thầy Giác Nhàn ở sát bên, còn chú Diệu Âm thì ở xa quá. Bất mới gì lại cảm ơn. Thì đây là một tin vãng sanh. Mà cái cô này là cô lần đầu tiên hộ niệm, và cái ca đầu tiên của cô cũng thành công, niệm Phật sau 14 tiếng đồng hồ mà thân thể mềm mại, tươi hồng, đến đầu lại có hơi ấm. Đây thực sự là bất khả tư nghị. Kính bạch sư cô còn chư vị, hôm nay mình nghe nói thổi tướng mềm, tinh đầu ấm, da dễ hồng hợp đẹp, mình nghe thường quá. Nhưng mà xin thưa thật, không phải thường chút xíu nào hết. Khó vô cùng, khó kinh khủng lắm, không phải dễ đâu. Chẳng tin bây giờ chúng ta cứ đi làm một cuộc điều tra thì biết. Dám bảo đảm nói, mình tìm trong 1 triệu người, tìm thử coi bao nhiêu người được những thổi tướng như vậy. Nhiều khi chưa có 1 người 2 người đâu à. Khó lắm chứ không phải giận đâu. Ấy thế mà cái cô này chỉ biết cái phương pháp hộ niệm, rồi về áp dụng thắng vô cho bà cụ này luôn. Ca đầu tiên đã được thành công rồi ạ. Như vậy rõ ràng là cái phương pháp hộ niệm chính là cái đại cứu tinh cho cái người phạm phu chúng ta. Những người có tu hành mà lơ là chuyện hộ niệm, chưa chắc gì cái phước báo bằng như bà cụ này đâu. Trong lúc còn sinh tiền, còn nói dối, chúng ta có thể lý luận, chúng ta có thể nói những đạo lý cao siêu. Nhưng mà coi chừng nếu lơ là cái phương pháp hộ niệm thì sau cùng chưa chắc gì có cái thổ tướng này đâu. Một cái hiện tượng rõ rệt như vậy chứ không có giống. Cho nên khi mà biết được cái phương pháp cứu người nào, Dòng cứ thầm mong rằng là cái phương pháp này càng phổ biến sâu rộng chừng nào càng lợi ích chừng đó. Muốn phổ biến cho sâu rộng thì những người niệm Phật phải ngày đêm lo cái chuyện hộ niệm trước đi, nghiên cứu cái chuyện hộ niệm trước đi cho vững đi. Đó là tất cả cái vốn liếng của mình rồi đó. Nếu giả sử sau này mình bận bịu làm ăn, mình bị kẹt chỗ này chỗ nọ, mình niệm Phật có yếu một chút, mình khỏi bị lỗ dốt. Tại vì có cái dốt, cũng giống cái gốc, cái gốc nó vững rồi thì lá cành dù cho nó eo xè một chút nhưng mà giữ cái gốc này cho vững thì sau cùng cũng có những cái ngọn cây quả nở ra. Nếu mà chúng ta cứ lo cái cành, lo cái lá, lo cái hoa, lo những cái mà thẩm mỹ bên ngoài, coi chừng cái gốc nó thối. Cái gốc chính là phương pháp hộ niệm tuyệt vời, bất khả tư nghị. Mình cứ tưởng tượng thử coi, cái bà cụ này không phải là niệm Phật tốt đâu, nhưng mà giờ cái người biết hộ niệm nhắc nhở ở sát bên cạnh, thân thiện với bà cụ, rồi trái chiếu nằm với bà cụ, niệm Phật với bà cụ, ấy thế mà sau cùng ra đi như vậy đó. Ở tại bên Tây Úc, cái chị đó suốt cả cuộc đời theo gia đình tới nhà thờ đâu có biết niệm Phật đâu, ấy thế mà chỉ cần phương pháp hộ niệm, các vị hộ niệm đó tới năn nỉ: chị ơi, cách hộ niệm hay lắm, tuyệt vời lắm, chị quyết đồng tin tưởng đi. Làm cho chị đó tin tưởng rồi phát nguyện vãng sanh, phát nguyện ngay hôm nay đi, tin tưởng ngay hôm nay đi, và bắt đầu khởi tâm ngay hôm nay, đừng để tới ngày mai. Bà đó mà nói thôi để tôi ngày mai hay là ngày mốt giờ tôi tính chỗ này tính chỗ nọ, nhất định bà này không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Chính vì vậy mà tại sao có người tu hành mà không được vãng sanh là tại vì họ chờ trong đó, tại vì họ để ngày mai trong đó, tại vì họ muốn sắp xếp cái chuyện này chỗ nọ. Tại sao chỉ còn sắp xếp như vậy mà mất phần vãng sanh? Tại vì niềm tin chưa đủ, tại vì lòng không tha thiết vãng sanh, tại vì không muốn niệm Phật trong có gì cả. Hoảng binh, hoảng binh để chờ đọa lạc. Chính vì vậy mà nếu chúng ta không sốt sáng, không khuyên tâm, không nhắc nhở cái chuyện hộ niệm, coi chừng một người tu 30-40 năm chưa chắc gì bảo đảm. Tại vì họ vẫn còn chờ trong đó, tại vì họ nghĩ còn có cái gì mà nó hay hơn trong đó, chưa tin vững vàng. Dòng kể làm câu chuyện ở Việt Nam, mình mới thấy rằng khi mà có một cái tâm Bồ Đề phát ra, thường thường nó có những chướng nạn đeo theo bên cạnh. Nếu mà mình sợ ý, chính mình nhiều khi cũng bị phiền não, cũng bị phân tâm. Có một vị kia ra tuyên bố nói là những người hộ niệm đi hộ niệm cho một người chết rồi, đã liệm trong quan tài được vãng sanh. Cái người hộ niệm đó tuyên bố chết rồi để trong quan tài, tối hộ niệm vẫn được vãng sanh. Và cái người đó, nó đúng là những cái tên hộ niệm là làm chuyện sai pháp. Câu chuyện nó như vậy. Thực ra cái người nào mà tuyên bố rằng là chết rồi, liệm trong hồn xong, kêu tôi tái hộ niệm cũng được vãng sanh. Đây là những lời nói quá đáng, những lời nói sợi. Tại vì chính chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ về hộ niệm, không dễ gì chết xong bỏ trong quan tài mà đến niệm Phật được vãng sanh đâu. Nhưng cái người tung cái tin này ra cũng là sợi. Thực ra đây chính là cá nhân của một người nào đó thôi. Người ta vì một cái nông nổi nào đó thôi, chứ không phải là đây là tất cả những người hộ niệm mà dám nói tụi hộ niệm làm sai. Cho nên mình thấy khi mà có một nguồn tin đưa ra, mình phải ráng nhận thức cho vững vàng. Niệm Phật đường chúng ta chủ trương hộ niệm, ngay tại trước bảng kia chúng ta để một cái thông cáo rất rõ ràng: hộ niệm là phải biết tín nguyện hành, phải phát niềm tin ngay bây giờ đây. Những người niệm Phật 20-30 năm, 10 năm, 2-3 năm, 2-3 tháng, không cần biết, chỉ biết người nào là khi gặp câu A Di Đà Phật phát tin chưa. Chưa phát tin thì 20-30 năm đó không ít lợi gì đâu. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng nếu không phát nguyện vãng sanh, lòng tin yếu ớt, dù cho công hạnh sâu dày đến đâu nữa cũng trở nên hư thiết. Cho nên nếu mà mình khoe tôi niệm Phật 20-30 năm, tôi niệm Phật 4-5 năm rồi, hơn một người mới tới niệm Phật 2-3 ngày. Không phải, không phải. Phải dựa vào cái niềm tin cho vững. Mình chưa vững, mình thua những người mới chắc chắn. Vì cái bà cụ này, tôi biết bà cụ này không phải là bà cụ niệm Phật nhiều, nhưng mà khi gặp được những đứa cháu chưa nhắc, bà quyết tâm ngày đêm niệm Phật liền lập tức, tín hạnh nguyện đầy đủ. Còn cái người không tin thường thường hay chào đạo, và thường thường lại tung ra những tin làm cho cái nguồn hộ niệm bị ảnh hưởng. Ví dụ như một người nói là người nào chết rồi bỏ trong hồn, kêu tôi tới hộ niệm cũng phản tranh. Thực ra là có một người nào đó sở ý thôi, chứ không phải tất cả những người hộ niệm sở ý như vậy, mà tung ra là cái tôi hộ niệm làm những chuyện sai lầm. Những người hộ niệm sai chánh pháp, căn cứ vào cá nhân mà cho là đoàn thể, đây là một điều không đúng một chút, không có hợp một chút xíu nào hết trơn. Cho nên nguyện mong chư vị hiểu rằng phương pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh, tại vì nó gói ghém một cách cụ thể, chính xác và cần thiết, đúng lúc, hợp thời, hợp cơ cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi đó thì mình nói về niệm Phật, nói niệm Phật tổng quát quá, không đi vào chi tiết. Cho nên do ông thường hay nói phát triển giao lưu phương pháp hộ niệm chính là cụ thể giúp cho người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương. Nguyện mong chư vị phát tâm vững vàng cùng nhau hộ niệm để có người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.